Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 10 tháng 11, Chúa Nhật thứ 32 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 50, tóm lược về hy tế bí tích và bàn tiệc vượt qua phần tiếp theo. Nhờ lời Thánh Hiến, nghĩa là truyền phép, đã có sự biến đổi bản thể bánh và rượu thành mình và máu Thánh Chúa. Trong hình bánh rượu đã được truyền phép, chính Đức Kitô hằng sống và vinh hiển hiện diện cách đích thực, thật sự và theo bản thể với trọn mình, máu, linh hồn và thần tính của người. Với tính cách là một hy tế, bí tích thánh thể được dâng lên để đền tội cho người sống cũng như kẻ chết và để đạt được những ơn lành hồn xác từ Thiên Chúa. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1413 và 1414. 11. Thứ hai, Thánh Martino giám mục lễ nhớ. 12. Thứ ba, Thánh Josaphat giám mục tử đạo lễ nhớ. 13. Thứ tư. 14. Thứ năm. 15. Thứ sáu, Thánh Alberto cả giám mục tiến sĩ hội thánh. 16. Thứ bảy, Thánh nữ Margarita Scotland, Thánh Gertrude trình nữ. 17 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 32 thường niên năm đây.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, những gì Chúa Giêsu nói trong trích đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta làm, Ngài đều thấu tỏ hết. Cho nên, trong tháng 11 này, không những chúng ta cầu nguyện cho những người đã khuất, những người thân yêu ông bà tổ tiên của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không quên nhiệm vụ thiết thực của chúng ta đối với những người thân yêu, những người xung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng mọi sự sẽ biến tan giờ hạ huyệt, chỉ còn công phúc đã lập xưa. Như thường lệ, chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện trước hết cho quý ân nhân thân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu, đặc biệt là quý cụ ông bà và những người không thể đến nhà thờ một cách trực tiếp để tham dự thánh lễ. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta cùng cầu nguyện cho từng gia đình chúng ta, xin ơn bình an, xin mọi sự như ý, tất cả những ý nguyện của mỗi người chúng ta đặt trong thánh lễ này. Và giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều kiêu sơn. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng,
và bình an nơi thế cho người yêu lòng.
Chúng con
ca ngợi Chúa,
chúng con chúc mừng Chúa,
chúng con
thờ lạy Chúa.
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Ngày ấy, ngôn sứ Elia đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà gó đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa." Bà trả lời: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa, hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." Ông Elia nói với bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi. Rồi sau đó, bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà ấy đi và làm như lời ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thưa anh em, Đức Kitô đã chẳng vào cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thường tế mỗi năm phải đem theo máu của các loài khác mà vào trong cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành, nhưng nay vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần và để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phần con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trong đời người. Đó là lời Chúa.
Cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài Jesus.
Cộng đoàn thân mến, chúng ta vừa nghe 2 câu chuyện về 2 bà quá. Một bà quá được đề cập đến trong bài đọc 1, một bà quá được đề cập đến trong bài tin mừng. Lấy một miếng bột cuối cùng để làm miếng bánh cho một người mà mình không quen biết là một việc không khôn ngoan. Cũng vậy, lấy 2 đồng tiền kẽm cuối cùng để lo cho thân của mình mà đóng vào đền thờ cũng có vẻ là một chuyện không khôn ngoan. Và nghịch lý quen thuộc mà chúng ta hay nghe nhất, chúng ta nghe về một Thiên Chúa làm người chết một cách tủi nhục để cứu muôn người, được nhắc tới trong bài tín hữu, trong lá thư gửi tín hữu Hebrew. Đức Kitô đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Người đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Cuộc sống vốn dĩ đắp đầy rất nhiều khó khăn, gian truân và thử thách. Chúng ta, con người đối diện với cuộc sống này, luôn luôn bị những lo lắng bủa vây. Lo lắng về miếng cơm manh áo, lo lắng tạo dựng và gìn giữ cảm giác an toàn, lo lắng làm sao cho bầu khí sống của chúng ta tràn đầy thiện lành và tử tế, không phải chỉ cho riêng chúng ta nhưng còn cho tất cả mọi người mà chúng ta yêu mến. Vậy nên, khi chúng ta nhìn lại hành động của hai bà quá trong các bài đọc ngày hôm nay, chúng ta thấy ở nơi đó một sự liều lĩnh và rủi ro. Nhưng cũng qua hai câu chuyện này mà chúng ta rút được một bài học quý giá về đức tin. Như Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từng nói, đức tin của hai bà quá hiện lên như một thái độ nội tâm của những người đặt cuộc đời của mình trên nền tảng của Thiên Chúa, dựa vào lời của Thiên Chúa và hoàn toàn phó thác vào sự dẫn dắt của người. Bà quá thứ nhất đối diện với cái chết trực chờ trên bà và con gái. Bà sợ hãi, thậm chí là nhân danh Chúa, để từ chối cho ngôn sứ Elia miếng bánh cuối cùng. Cái chết là thử thách lớn nhất của đời người. Đối diện với chuyện sinh tử, mọi khó khăn gian lao khác dường như không còn quan trọng nữa. Và chính vì như vậy, chúng ta phần nào cảm nhận được, thấu hiểu được, thông cảm được, có một sự ích kỷ nhỏ nhen, có một sự ích kỷ nhỏ bé, dành miếng bánh cuối cùng cho mình và cho con gái của mình, để làm niềm vui an ủi trước khi cái chết ập đến. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, lời an ủi của một ngôn sứ xa lạ lại trở thành cơ hội duy nhất để cho hai mẹ con bà quá tìm được đường sống. Như ngôn sứ Elia đã an ủi bà liều lĩnh làm theo lời ông bảo, đi lấy nước, lấy dầu, lấy bột, làm miếng bánh và đưa cho ông. Bà làm như thế không phải vì bà liều lĩnh và đánh cược, nhưng vì bà đã tin. Với hình ảnh bà quá trong bài tin mừng, việc dâng cúng hai đồng tiền kẽm là tất cả tài sản mà bà đang có vào đền thờ. Nhìn theo một góc độ nào đó là một việc làm thiếu cẩn trọng và khôn ngoan. Không có hai đồng tiền kẽm đóng góp của bà thì hẳn là đền thờ cũng không mất đi viên gạch nào. Nhưng cuộc sống của bà chắc chắn sẽ khốn đốn hơn rất nhiều. Chắc chắn rằng trong tất cả những người bỏ tiền vào đền thờ, thì bà là người liều lĩnh nhất. Nhưng biến một việc làm bình thường trở thành một hành động đức tin, thì có lẽ cần rất nhiều liều lĩnh, rất nhiều dũng khí. Vì đức tin luôn luôn là một bước nhảy vọt. Không phải là về lượng, nhưng mà là về chất. Chất ở trong chính nội tâm của chúng ta. Đức Giê-xu đã xác nhận như thế khi người nhìn hành động của bà quá và nói, bà này đã bỏ nhiều hơn tất cả những người đã bỏ tiền vào thùng tiền ngày hôm ấy. Tiêu chuẩn của Đức Giê-xu rất rõ ràng, người không quan tâm nặng về vấn đề lượng, nhưng người quan tâm thật sự về vấn đề dâng hiến trọn vẹn. Bà quá có thể bỏ ít hơn rất nhiều người giàu, nhưng bà đã dâng hiến trọn vẹn. Đức tin, thưa quý ông bà và anh chị em, khiến cho chúng ta trở thành một loài sinh vật vô cùng khó đoán. Nhờ đức tin mà chúng ta biết rằng mình sống, chứ không phải chỉ tồn tại trên cuộc đời này. Chúng ta lờ mờ nhận ra rằng trong đời này có nhiều chuyện còn quan trọng hơn cả cái chết. Nhờ đức tin mà chúng ta nhìn vào tha nhân như những người anh chị em từ cùng một cha. Nó làm lu mờ đi mọi khoảng cách ranh giới và phân chia giữa người với người. Cũng nhờ đức tin mà chúng ta suy nghĩ và hành động, không còn đơn thuần dựa trên giới hạn của linh hồn hay thân xác chúng ta nữa, nhưng mà là tín thác vào lời hứa và sự quan phòng của Thiên Chúa, như chính Đức Giê-xu Ki-tô là gương mẫu tuyệt vời về đức tin cho chúng ta. Chúng ta nhớ lại bài đọc 2 là thư gửi tín hữu Hi-bri, có nói, lễ tế mà các thượng tế dâng vốn không có sức mạnh để cứu độ tất cả mọi người một lần và mãi mãi, nhưng chính Thiên Chúa cao vời khôn quý đã chấp nhận mang lấy phận người và chịu chết nhục nhã cho tất cả mọi người được sống và sống dồi dào. Cứ xét theo tiêu chuẩn khôn ngoan của người đời thì hẳn Thiên Chúa khi đón nhận thân phận con người và chịu chết trên thập giá là một việc làm điên rồ. Có một điều nghịch lý gì đó ở đây. tỏ lộ sự khiêm nhường quá đỗi của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ lại chính Đức Giêsu Kitô khi đối diện với cái chết. Trong vườn Getsemani, Ngài đã hoang mang cùng cực đến nỗi đổ mồ hôi máu. Khi ấy, điều duy nhất kéo Ngài tiếp tục là niềm tin vào Chúa Cha. Kết quả là một người đã chết để nhiều người được sống. Đó là hoa trái của một sự tin yêu vâng phục và khiêm nhường, thoát thai từ đau đớn, tủi nhục và cái chết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đức tin của chúng ta khởi đi từ đồi Golgotha, nơi kết thúc giấc mơ ảo tưởng của rất nhiều người thời ấy. Nhưng chính nơi ấy, hạt giống của sự sống đời đời đã được gieo. Chúng ta thấy khó khăn của phận người và cái chết đặt chúng ta vào những lựa chọn liên tục mang tính đức tin. Nhưng dù cho chúng ta có tuyên xưng lại đức tin bao nhiêu lần, thì thử thách tối hậu vẫn là cái chết. Dù đó có là cái chết của người thân hay là của chính mình, thì giây phút mà chúng ta nhận ra rằng cái chết ập tới, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tín thác vào Thiên Chúa. Trong suốt cuộc đời, chúng ta có thể bảo vệ hoặc là bỏ đi hoặc là gạt đi suy nghĩ này, tránh khỏi sự thật vũ vàng này. Nhưng đứng trước giờ lâm tử, tất cả mọi phòng thủ đều rơi rụng. Vậy nên thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy có một tâm tình tín thác trọn vẹn hơn. Tín thác từ những điều nhỏ nhất cho đến những chuyện hệ trọng nhất, để khi đứng trước mặt Thiên Chúa, để khi đứng trước sự phán xét, chúng ta vững lòng tín thác vào tình yêu của Người. Thiên Chúa không đòi chúng ta thành công, Người chỉ cần chúng ta cố gắng. Những người đã bỏ nhiều tiền vào đền thờ, Chúa không trách họ là sai trái hay keo kiệt. Cũng vậy, chúng ta có thể không phải là người bỏ hết tất cả những gì mình có vào đền thờ như bạc quá. Nhưng chí ít, chúng ta hãy đóng góp chút gì đó vào nước trời, cho chính hạnh phúc mai hậu của chúng ta. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, nhưng đó chưa bao giờ chỉ là chuyện của Thiên Chúa. Chúng ta cũng có phần trách nhiệm trong đó. Vì nếu chúng ta không sống vì chính ơn cứu độ cho chính mình, thì có lẽ không ai cứu được chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Người, biết rằng sau tất cả, chúng ta cũng sẽ chịu sự phán xét, nhưng là sự phán xét của lòng thương xót Chúa. Amen.
Mời cộng đoàn chúng ta cùng tin xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người. Người chiêu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta. Thời quan phong Tiô Phi La Tô, người chiêu khổ hình và mãi lăng. Ngày thứ ba người trông lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người trẻ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên bàn cân công lý của Chúa, người ta không cần số lượng của lễ dâng mà cân trọng lượng của các tâm hồn. Bà Góa bỏ vào đền thờ 2 đồng xu nhỏ, vậy mà đã vượt xa lễ dâng của mọi người giàu. Chúng ta xin Chúa củng cố đức tin của mỗi người chúng ta.
Một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, xin cho các tín hữu biết tháp nhập đời sống mình vào hy lễ Chúa Giêsu nơi mỗi thánh lễ, để được tiến dâng lên Chúa Cha như của lễ sống động, thánh thiện mà chuyển cầu ơn cứu độ cho mình và mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Bà quá nói, này đây, tôi lượm vài que củi và nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi. Xin cho có nhiều người biết chạnh thương cứu giúp những người nghèo đói, thất nghiệp, để vượt qua khó khăn và sống xứng với phẩm giá con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Người sẽ xuất hiện lần thứ hai để cứu độ những ai trông đợi người. Xin cho người bị trầm cảm, tuyệt vọng hay kiệt sức nhận được sự giúp đỡ của các nhà tâm lý và các mục tử hội thánh để giúp họ vượt qua khó khăn, nhất là được hưởng ơn cứu độ đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Bà quá đã bỏ tất cả những gì bà có thể nuôi sống mình. Xin cho tâm hồn chúng ta ngày càng bén rễ sâu xa trong tình yêu Chúa, để đức tin ngày càng vững mạnh và con tim mở ra yêu mến tha nhân với tình yêu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa hằng hiện diện và chăm sóc cuộc đời chúng con bằng một tình yêu nhiệm màu. Xin cho chúng con tin vào tình yêu Chúa và biết phó trọn đời mình cho Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bày tay Cha, để ca tụng con vinh danh Chúa và hứa hết cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô,
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng, Hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta gian nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta cùng chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng tin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khao khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Trong cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lang.
Hằng giờ chúng con thờ hỏi mọi sự giữ. Amen.
Lạy ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bản thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nữ vương ban sự bình an.
Cầu cho chúng con.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên Chúa nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.